Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Robot Massager hiện đại nhất và được làm 100% tại Nhật. Những ai đang khổ sở vì đau nhức, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, những ai đang phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc cho việc massage đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, đau cổ, mỏi vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống, hãy đến với Teletron ngay hôm nay để tận hưởng những chức năng vật lý trị liệu hiệu quả tuyệt vời của Inada Dreamway Medical Chair thế hệ 3D Robot Massager mới nhất của Nhật. Giá đặc biệt, trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì ở bên Dallas có nhiều mây, nhưng mà chắc chắn là không có mưa đâu, hoặc là cơ hội rất là nhỏ. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 96, thấp nhất là 74, vẫn chưa có lên tới 100 độ. Nhưng mà quý vị phải cẩn thận là những ngày kế tiếp đây thì rất là nóng, nó rất là hâm hâm. Và ngày mai thì nhiệt độ vào khoảng 97 độ là cao nhất, 77 độ là thấp nhất, và chúng ta vẫn không có mưa nguyên cả cái tuần này. Thưa quý vị, là nói về cái luật sư hoặc là về cái trường luật khoa đó, thì chúng ta thấy ở bên Hoa Kỳ rất là ít sinh viên hoặc là các bậc cha mẹ dám gửi con cái đến học các trường luật. Cái có nhiều lý do lắm. Cái lý do thứ nhất là học phí rất là đắt đỏ. Tuy nhiên thì gần đây trường hệ thống trường đại học UNT họ có thành lập ra một cái trường luật, và người ta thấy rõ là cái số lượng sinh viên ghi danh để mà học ở trường luật này nó tăng một cách đáng kể. Lúc mới đầu đó, khi mà họ vừa mới mở ra cái trường đại học về luật khoa UNT ở bên Dallas, cái này nói về bên Dallas, thì quý vị ở bên Houston hoặc là khắp nơi khi nghe cái bản tin này cũng có thể là một cái bản tin đáng quan tâm được đăng ngay trên trang nhất về một địa phương. Thì cái trường luật khoa này nằm trong cái hệ thống của trường đại học miền Bắc Texas. Lúc khởi đầu là người ta dự trù khi mà mở ra thì có khoảng chừng 350 học sinh thôi, nhưng mà mãi cho tới ngày hôm nay thì cái số lượng đã tăng lên tới 600. Và cái lớp học đầu tiên nó sẽ mở vào tháng 8 này trong cái tòa nhà của hệ thống trường đại học UNT, nằm ngay cái trên đường Main Street Garden ở trong khu downtown Dallas. Thì tính trung bình đó là lệ phí một năm đó cho một sinh viên toàn thời gian chỉ có 14.040 đồng. Thêm vào đó là có 500 đồng cho cái lệ phí mà thôi. Quý vị biết là nhìn vào thì cái con số 14.000 nó rất là lớn, nhưng mà nó không có thấm vào đâu so với là các trường luật khoa khác. Chẳng hạn như là quý vị thấy là trường luật khoa A&M University, mỗi một năm như vậy đó là một sinh viên phải trả tới 33.000 đô, tức là gần gấp 3 lần so với cái số tiền của UNT ở bên Dallas. Còn trường đại học về luật khoa tại Texas Tech thì mỗi năm cũng phải tốn 23.000 Mỹ Kim cho một sinh viên trường luật. Cho nên là trường luật khoa UNT là một trong những cái trường bây giờ có rất là đông người ghi danh, và là một trong những cái trường mà hợp rất là nhiều túi tiền đối với là các bậc cha mẹ cũng như là các sinh viên, nhất là sinh viên Việt Nam muốn theo học luật khoa thì có thể liên lạc với lại cái trường này để có thể là cũng có những cái chương trình học của họ cũng tương đương với lại bao nhiêu cái chương trình khác mà thôi, bởi vì UNT vẫn là cái hệ thống rất là lớn về trường luật khoa của tiểu bang Texas nổi tiếng tại thế giới đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì đây cũng là một trong những cơ hội cho những ai hoặc là những quý con em nào mà có sở thích là muốn học về cái vấn đề nghề về luật đó, thì có thể đăng ghi danh vào trường này, bởi vì cái học phí, vấn đề học phí mà là một trong những vấn đề đáng quan tâm của sinh viên. Nhưng mà với cái chương trình này thì có lẽ rằng là đây cũng là một cơ hội cho những ai yêu thích môn bộ môn lực khoa. Và chuyển qua một tin về y khoa thì mới đây Trung tâm Nghiên cứu Ung thư MD Anderson đã tuyển dụng một trong những tên tuổi hàng đầu trong vấn đề nghiên cứu về làm giáo sư cho trung tâm MD Anderson. Đây là tiến sĩ Craig Jordan, là nhà nghiên cứu hàng đầu về căn bệnh ung thư mà người đi tiên phong trong việc sử dụng thuốc để điều trị căn bệnh này. Ông được gọi là cha đẻ của tamoxifen. Đây là một viết về tái tạo của về một loại thuốc tránh thai mà trong đó các hormone dùng để điều trị, dùng để ngăn ngừa cũng như là chữa trị căn bệnh ung thư vú. Và tiến sĩ Craig Jordan sẽ gia nhập trung tâm MD Anderson vào ngày 1 tháng 10. Và theo như các viên chức của bệnh viện cho biết, ông sẽ trở thành là thành viên thứ ba của tổ chức Viện Hàn Lâm Khoa học. Đây là thành nhóm nổi bật trên cả nước về các vấn đề nghiên cứu khoa học. Theo như tiến sĩ Ron DePijo, là president của trung tâm MD Anderson cho biết, tiến sĩ Jordan sẽ mang lại thêm nhiều tiềm năng trong việc nghiên cứu và đẩy nhanh tốc độ phát triển của trung tâm MD Anderson trong việc nghiên cứu cũng như là chữa trị căn bệnh ung thư vú. Và ông cũng cho biết thêm, tiến sĩ Jordan là một nhà khoa học có ảnh hưởng rất cao về với những hiểu biết về lĩnh vực làm thế nào để chuyển đổi cũng như phát hiện và những tiến bộ lâm sàng có lợi nhằm chữa trị căn bệnh ung thư. Theo bản tin cho biết, tiến sĩ Jordan là 67 tuổi, hiện đang là giám đốc về bộ phận khoa học của Trung tâm Ung thư Lombardy tại Lombardy Comprehensive Cancer Center tại Georgetown, tại trường đại học Georgetown thuộc khu vực Washington DC. Ông sẽ trở thành một giáo sư của trung tâm MD Anderson trong vấn đề nghiên cứu về ung thư vú cũng như là phân tử và các tế bào. Ông nói rằng ông sẽ mang theo đến trung tâm MD Anderson là khoảng 3 nhà khoa học gia và có thể rằng là tăng lên là khoảng 10 người. Nhóm của ông tiến sĩ Jordan sẽ tập trung về vấn đề sinh học về chất estrogen, bao gồm cả những cái tế bào chết, và cái nhóm nghiên cứu cũng sẽ nghiên cứu xem là những cái vấn đề là mặc dù là công trình tamoxifen bằng cách ngăn chặn các chất estrogen giúp cho việc chữa trị căn bệnh ung thư vú, và sau đó thì sẽ sử dụng liệu pháp này hứa hẹn trong việc phòng ngừa những bệnh nhân chưa có bị ung thư vú thì cũng giúp phòng ngừa rất là tốt. Tiến sĩ Jordan đã nói rằng ông đã bị thu hút bởi những chính sách cũng như là những nguồn cung cấp dồi dào về các thí nghiệm của trung tâm MD Anderson cho các bệnh nhân về ung thư vú. Và ông nói rằng ông hy vọng với những kiến thức của mình cũng như là những nghiên cứu mới sẽ giúp cho công việc tại chữa trị của trung tâm MD Anderson sẽ ngày một phát triển hơn. Và cuối cùng là ông cũng muốn giúp cho những cái bệnh nhân hiện đang mắc phải căn bệnh ung thư vú có thể nhanh chóng chữa trị tốt hơn. Thì đây là một bản tin đáng mừng về y học, giúp một trong những ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về ung thư vú đã có thể nói gia nhập vào đội ngũ của trung tâm MD Anderson tại thành phố Houston, và giúp cho có thể trong tương lai chúng ta sẽ có thêm những phát minh mới hoặc là những chất mới nhằm ngăn chặn căn bệnh nguy hiểm này ở giới phụ nữ đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Những cái nghiên cứu gần đây thì cũng thấy là có những cái kết quả rõ rệt về cái căn bệnh đó, và đặc biệt là trung tâm Anderson đó, là một trong những trung tâm rất là lớn của tiểu bang Texas nữa. Ngày hôm qua đó thì anh Khu Nguyên có nói về cái một số các nhà hàng của Mỹ đã sử dụng những cái loại thịt bò hết hạn hoặc là Made in China. Thì ngày hôm nay trên trang trong của tờ Dallas Morning News có nói về cái việc mà người ta nuôi bò thịt đó, từ lúc mà người ta nuôi một cái con bò nhỏ để mà sau đó làm thịt để mà cho chúng ta ăn đó, thì thực sự là nó đã tác hại đến môi trường khá nhiều so với lại cái việc mà người ta nuôi heo hay là nuôi gà hoặc là ấp trứng hoặc là trồng sữa, nuôi sữa, ví như là nuôi bò để lấy sữa, vắt sữa vậy đó. Đó là một cuộc nghiên cứu mới vừa mới được công bố. Thì người ta thấy rõ là khi mà nuôi bò để mà làm thịt á, thì cái sản phẩm trong cái việc á, là sử dụng những cái hơi đốt cái loại mà hơi màn kính đó, cái loại mà chúng ta thấy người ta thường sử dụng để mà nó tạo ra một cái môi trường nó tác hại đến cái môi trường mà chúng ta có thể hít thở, thì đây là một cái việc mà nếu tính theo từng calorie cho cái việc mà nuôi bò để mà làm thịt thì thực sự là nó tác hại lên tới 5 lần. Còn riêng về cái việc mà sử dụng nước để mà nuôi bò thì người ta thấy nuôi bò làm thịt bao giờ cũng vậy. Phải sử dụng cái lượng nước nhiều hơn gấp 6 lần so với lại những cái loại khác. Trong khi đó thì quý vị biết là một cái con bò khi mà nuôi thì người ta phải dùng một cái miếng đất hay là một cái mảnh đất rộng hơn nhiều. Và nước á, để mà tưới cây, tưới cỏ nó phải sử dụng 28 lần nhiều hơn những cái loại giống khác. Muốn nuôi một cái con bò thì chúng ta thấy là phải tốn nhiều thời gian để mà có thể làm thịt nó hoặc là đưa nó lên trên cái bàn cho người ta ăn. Người ta so sánh nó như thế này, khi mà có tất cả là nhiều loài giống mà chúng ta có thể có được những cái calorie khi mà chúng ta tiêu thụ vào trong người. Về đất á, thì bò đó là chúng ta khi mà muốn có 1.000 calorie thì người ta phải sử dụng tới 146 mét vuông để mà có được 1.000 calorie. Trong khi đó thì đối với lại mà 1.000 calorie của thịt gà thì người ta chỉ cứ sử dụng 4 mét vuông mà thôi. Thịt heo thì 5 mét vuông 3. Một trái trứng thì là 3 mét vuông. Và sữa thì 8.7 mét vuông. Trong khi đó về lượng nước để mà chúng ta sử dụng 1.000 cái calorie thịt bò chúng ta phải xài tới 1.642 lít nước. Còn thịt gà đó thì chỉ dùng 145 lít mà thôi. Thịt heo thì là 186. Còn trứng thì 104. Nếu mà so sánh như vậy chúng ta thấy rõ ràng là khi mà miếng bít tết mà ngồi trên nằm ở trên cái dĩa của anh Khôi Nguyên thì phải tốn rất là nhiều tài nguyên đó thưa anh.
Dạ vâng, bởi vì tiểu bang Texas của chúng ta nổi tiếng rằng thời tiết rất là nóng, nên việc nuôi dưỡng những con bò để có thể làm thịt hoặc là cho sữa đó thì cũng tốn kém rất là nhiều, đặc biệt là vấn đề thời tiết nóng phải có cỏ hoặc là có nước nuôi chúng, thì đó cũng là một trong những vấn đề khó khăn mà các trang trại chăn nuôi hiện đang phải đối mặt trong mùa hè nóng bức này. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến công ăn việc làm, thì hôm nay Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc nhiều người, những người mà đã mất công ăn việc làm thường phải đối mặt, hiện tại đang phải đối mặt rất là nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm mới. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp chỉ là khoảng 5.4% là tương đối thấp trong khu vực, nhưng mà nhiều người dân của thành phố Houston, những người mà đã bị mất công ăn việc làm thì đang phải đối mặt rất là nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm mới. Theo như những dữ liệu mới nhất từ trung tâm GovCorp Workforce Board đã cho biết rằng là không phải vì vấn đề học vấn thấp hay là kỹ năng kém hoặc là không lười biếng đi tìm kiếm công ăn việc làm, nhưng mà các nhà phân tích cho thấy rằng đa số những người tìm việc là những người đã có công việc làm nhiều hơn một năm, tức là hoặc là có một bằng ít nhất là một bằng trung học, và cũng có rất là nhiều người có những kỹ năng khá là cao. Và nhiều người trong số rất là nhiều người mà bị mất việc đó, đặc biệt là những người làm về cái lĩnh vực là chuyên nghiệp hoặc là những người làm về vấn đề mà business á, thì rằng những người này thường rất là khó kiếm việc mới, và có lẽ họ sẽ rất là kiếm việc vô cùng khó khăn một khi mà nền kinh tế chưa có hồi phục hoàn toàn. Dựa theo số liệu của trung tâm GovCorp đã cho biết rằng là 47.735 người trong 13 khu vực quận hạt khác nhau đã không có việc làm, tức là nhiều hơn con số của năm 2013. Và tổng số lại thì chỉ có những người không có việc làm mà cảm thấy chán nản với cái mức độ trợ cấp thất nghiệp của họ, thì cái số này thì không bao gồm hàng ngàn người đi kiếm việc, nhưng mà lại những người này lại bao gồm như là thí dụ như là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc là những người chỉ làm không có đủ lâu để có thể nhận được các khoản trợ cấp thất nghiệp thì họ mới đi kiếm việc thôi. Và trong báo cáo này cho biết thì là 11% của những người thất nghiệp dài hạn lại là làm việc trong ngành xây dựng. Đây là một ngành công nghiệp đang bùng nổ trong những tháng gần đây. Và trong một nỗ lực để giúp cho những người dân của khu vực Houston có công ăn việc làm trở lại, thì Hội đồng Quản trị của cơ quan Workforce đó, họ đã hy vọng rằng sẽ mở rộng một chương trình đã hỗ trợ đào tạo nhằm đào tạo cho những người thất nghiệp những công ăn việc làm mới, nhằm có được giải quyết được vấn đề thất nghiệp dài hạn. Thì Sở Lao động họ cũng đã gửi 5 triệu Mỹ Kim cho tiểu bang Texas, và khu vực Houston đó, thì họ yêu cầu là 1.25 triệu để nhằm cho mở rộng các chương trình dạy dạy nghề nhằm giải quyết cái vấn đề mà những người thất nghiệp dài hạn. Và tính cho đến thời điểm này của năm đó thì Workforce Solution, đây là công ty chuyên môn cung cấp công ăn việc làm cho những người lao động, thì họ đã có những cái hợp tác với 38 công ty khác nhau để đưa khoảng là 185 công nhân thất nghiệp trở lại làm việc trong các công việc, và mức lương họ được trả là khoảng từ 10 cho đến 19 đồng một giờ trong rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Và người lao động thì thường dành từ khoảng 30 cho đến 400 giờ để tham gia các khóa huấn nghiệp, cũng như là tùy theo những cái kỹ năng công việc của họ yêu cầu và những nhu cầu mà nhà tuyển dụng cần. Thì trong số đó thì có khoảng 124 người đã có công ăn việc làm và hoàn thành cái khóa đào tạo. 71 người đã có full time, có job mà full time làm trong cái ngành mà họ được đào tạo. Và 29 người thì là làm trong những cái ngành nghề khác nhau. Và bản tin cũng cho biết đã có 23 công nhân hoàn tất cái khóa học này và trở lại công an thị trường công ăn việc làm để tìm kiếm một cái việc vấn đề, một cái ngành nghề khác, bởi vì họ không có kiếm được cái ngành nghề thích hợp với họ. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng những người thất nghiệp mà muốn trở lại để kiếm công ăn việc làm mới vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là chính quyền của tiểu bang Texas đã có hỗ trợ rất là nhiều trong việc huấn nghiệp cho những người lao động để mà họ có thể tìm thể có được công ăn việc làm mới, cũng như tham gia vào các chương trình huấn nghiệp khác nhau giúp họ có được những kỹ năng mới để có thể có công ăn việc làm mới đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Cứ mỗi một cái thời kỳ chúng ta thấy có những cái công việc mới, mà những cái công việc mới đó lại không có, chúng ta không có một cái kinh nghiệm gì, thì bắt buộc là chúng ta cần phải tham gia những cái lớp huấn nghệ này để mà có thể có được những cái ý tưởng cho cái công nghiệp, cái công việc mình mà sẽ chọn. Thưa quý vị, nói về thời tiết thì chúng ta thấy là cái thời tiết của thế giới hiện nay, nhất là trong cái tháng 6 vừa rồi, thì một số nơi đã được xem là nóng tới kỷ lục. Thì theo như là cái công bố vào ngày hôm qua của Tổ chức về Môi trường cũng như là Hải dương học, thì họ nói là trung bình cái nhiệt độ của cái tháng vừa rồi trên thế giới nó vào khoảng 61,2 độ, tức là nó cao hơn cái thế kỷ trước vào khoảng 1,3 độ. Và về cái mực nước đó, nước của trên các đại dương đó, thì người ta thấy là cái nhiệt độ nó cũng tăng vào khoảng 62,7 trung bình. Và như thế đó thì cái việc mà nó có thể hâm nóng toàn cầu nó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà đó là chỉ trong tháng 6 mà thôi. Tháng 6 được xem là một trong những cái tháng mà hầu hết khắp nơi trên thế giới nhiệt độ nó tăng. Nhưng mà những cái nơi này, những cái nơi khác thì lại không có tăng nhiều. Chẳng hạn như là bên Bắc Cực. Bắc Cực thì nhiệt độ ở bên đó vẫn tiếp tục giữ ở cái mức ổn định. Ở bên Tân Tây Lan hay là ở phía Bắc của Nam Mỹ cũng vậy. Ở Greenland hay là ở Trung Phi, và đặc biệt là ở bên Nam Á cũng vậy, thì nhiệt độ nó không có tăng bao nhiêu. Riêng tại Hoa Kỳ thì cũng là một cái tháng được xem là tháng 6 đứng hàng thứ 33 trong cái những cái tháng nóng kỷ lục. Cái nhiệt độ thế giới thì người ta thấy là trở lại những cái năm như là năm 1880, thì lúc bấy giờ cũng nóng lắm. Thế giới cũng khá nóng chứ không phải là chúng ta thấy là bây giờ mới nóng đâu. Thì cái tháng 6 vừa rồi được xem là một trong những cái tháng nóng kỷ lục, tương đương với lại những cái năm như 1880, là cái khoảng thời gian mà chúng ta thấy cũng có những cái hạn hán xảy ra đối với lại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái tình hình hạn hán cũng như là tại Hoa Kỳ thì năm nào cũng có, đặc biệt là một số tiểu bang cũng phải đối mặt với vấn đề hạn hán rất là trầm trọng như là tiểu bang Cali, dẫn đến khá là nhiều vụ cháy rừng. Nhưng mà cái đó là cái việc của ông trời, chúng ta cũng khó mà có thể gọi là giúp được những cái, chỉ có thể là hạn chế thôi chứ không thể nào giải quyết được vấn đề này, bởi vì vấn đề thời tiết thiên nhiên hoặc thiên tai là vấn đề của ông trời rồi anh Quang Hưng. Chúng ta không thể nào mà làm được cái gì hơn ngoại trừ là chỉ có một số giúp ích thôi chứ không có thể nào giải quyết được. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, cũng như là cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Mến chúc anh cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên.